Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. 'Allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arhamna wa'fu 'anna wa jawizna 'an sayyi'atina ya Rabbil Alamin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi hadhihi ayyam wa taqabbal minna a'man salihat wa ba'd. Và bây giờ chúng ta bắt đầu qua cái hadith số 38. Thì trước tiên chúng ta sẽ được nghe nguyên văn cái hadith. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna Allah ta'ala qal man 'ada li waliyan faqad adantuhu bin harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yaduhu allati yabtashiru biha wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adhani la'u'idhanna. Rawahu al-Bukhari. Thì đó là nguyên văn cái hadith. Thì bây giờ chúng ta sẽ được dịch sơ lược về cái hadith. Thì ông Abi Hurairah radhiyallahu anhu cầu xin Allah hài lòng với ông ta nói: Nabi sallallahu alaihi wasallam nói rằng: quả thật Allah subhanahu wa ta'ala phán. Thì đây là cái hadith Kursi. Hadith Kursi, Allah subhanahu wa ta'ala phán cho Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala phán: ai đã xâm phạm hay là ai đụng chạm hay là ai gây hấn dưới quà ly của ta thì ta đã chiến tranh với người đó. Thì chúng ta sẽ từ từ hiểu người quà ly là người như thế nào. Thì sẽ vô phân tích chúng ta sẽ biết gì đó kỹ hơn. Và không có cái điều gì mà đề tôi của ta, tức là nô lệ của ta, làm cho ta hài lòng, làm cho ta yêu thích dân hiến, người ta làm ta yêu thương đó, ngoài những cái gì mà ta bắt buộc bọn họ. Tức là những gì ta bắt buộc bọn họ làm, đó là điều ta yêu thương nhất. Thì những gì Allah ta là bắt buộc chúng ta làm thì chúng ta đã biết rồi, thì chúng sẽ phân tích thêm. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Và cái bề tôi nô lệ của ta sau khi đã làm xong những điều ta bắt buộc đó thì nó lại tiếp tục làm những điều khuyến khích. Nó làm mãi 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 những điều khuyến khích cho đến khi ta yêu thương nó. Và khi ta đã yêu thương nó rồi thì ta sẽ lắng nghe điều nó nói. Thì ta sẽ nhìn vào cái hành động nó làm. Và ta sẽ trợ giúp cho nó trong những cái việc mà nó tay chân, cái bàn tay nó đụng chạm đến. Và cái bàn chân của nó đi, ta cũng sẽ trợ lực cho nó. Và nếu như nó có cầu xin ta điều gì, chắc chắn rằng ta sẽ cho nó. Và khi nó cầu xin ta che chở thì chắc chắn ta sẽ giúp đỡ cho nó. Thì cái hadith do Bukhari ghi lại. Thì đó là sơ lược về cái hadith. Thì chúng ta bây giờ đi vào các phần phân tích hadith. Nó sẽ chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Thì Abu Hurairah chúng ta đã biết rồi, một vị sahabat của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Nabi sallallahu alaihi wa sallam kể cái hadith này là hadith Qudsi, từ Allah subhanahu wa ta'ala phán: ai đã đụng chạm hay là ai đã gây hờn gây hấn hay ai đã làm hại đến wali thì ta đã cho phép chiến tranh với người đó, tức ta sẽ đấu tranh với cái kẻ đó. Thì như thế nào gọi là wali, người nào gọi là người wali, và người wali là có những tính cách nào? Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán trong tiên kinh Quran, wali của Allah subhanahu wa ta'ala như thế này: ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Chẳng phải rằng những người wali của Allah subhanahu wa ta'ala là những người không bao giờ gặp phải sự sợ hãi và cũng không bao giờ gặp phải buồn phiền. Thì wali là người thế nào? Thì Allah subhanahu wa ta'ala nói về người wali: alladhina amanu wa kanu yattaqun. Wali là cái người tin tưởng vào Allah subhanahu wa ta'ala và hết lòng kính sợ Ngài. Thì đó là wali của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì wali gồm có hai cái bản tánh, tức là hai tính cách. Thứ nhất là tin tưởng Allah subhanahu wa ta'ala là người mu'min. Thứ hai, người đó luôn kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala thì người đó gọi là người wali của Allah. Thì người tin tưởng chúng ta đã biết rồi, người mu'min. Thì cấp bậc mu'min nó cao hơn cấp bậc Islam. Tại vì cấp bậc mu'min nó là cấp bậc iman, nó cao hơn cấp bậc Islam, nhưng mà nó dưới cấp bậc Ihsan. Nhưng người kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala họ đạt lên cấp bậc của Ihsan luôn. Tại vì kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala có nghĩa là chúng ta, cái người đó là người thờ Allah ta'ala như thể nhìn thấy Ngài trước mặt. Còn nếu không thấy Ngài trước mặt thì người đó biết rằng Allah ta'ala luôn nhìn thấy anh ta. Tại người kính sợ Allah ta'ala là người kính sợ Allah ở nơi công cộng hay là ở nơi một mình anh ta vẫn luôn kính sợ. Mà khi ở một mình, cái nỗi kính sợ nó sẽ nhiều hơn và khiếp sợ hơn, là mạnh mẽ hơn khi ở cùng với mọi người. Thì đó là người kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala. Thì người có tính cách đó thì đó là wali của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì Sheikhul Islam ông ta nói, Sheikhul Islam Taymiyyah ông ta nói, ai là người tin tưởng vào Allah subhanahu wa ta'ala và kính sợ Allah thì đó là người wali của Allah subhanahu wa ta'ala. Tại bằng chứng là Allah ta'ala phán như chúng ta vừa nghe câu kinh Alladhina amanu wa kanu yattaqun, wali là những người tin tưởng Allah và hết lòng kính sợ Ngài. Thì đó là người wali của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì giống như ở Việt Nam đó, chúng ta thường nói thì người wali, cái wali này không phải là cái danh xưng, cũng không phải là dựa vào cái địa vị hay là dựa vào cái hình dạng của một người nào đó chúng ta cho người đó là wali. Không phải. Mà người nào xưng mình wali, người đó chẳng phải là wali của Allah. Chúng ta hãy nhớ, người nào tự xưng mình là wali thì người đó không phải là wali. Tại vì cái wali này á, nếu là người thật sự là wali của Allah Subhanahu wa ta'ala, họ không bao giờ khoe khoang. Họ không bao giờ xưng mình là wali. Họ cũng không bao giờ thể hiện mình là một người như thế nào đó trước mọi người. Mà họ luôn là người cuộc sống rất là khiêm nhường, khiêm tốn và giản dị, và luôn sợ hãi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mà những người nào có bản tánh khoe khoang là những người đó là những người rơi vào rìa, thì không phải là người wali của Allah. Chúng ta hãy nhớ, người nào xưng mình là wali của Allah thì người đó chẳng phải là wali. Chúng ta hãy nhớ cái quy tắc này, người nào nói tôi là wali hay là tôi thế nào thì người đó chẳng phải được như thế. Tại những cái điều gì trong Islam không có phải người nào cho mình hết. Cái người công nhận mình là nếu như mình làm đúng như những gì trong cái hadith dạy thì mong rằng chúng ta sẽ được như vậy. Chứ không thể người nào mà khẳng định hay cho cái bằng cấp hay cho cái gì đó xác nhận người đó như thế này qua cái bằng cấp đó là không phải. Không được, không có như thế. Thì Allah Sala nói, ai đụng chạm đến người wali của Allah Sala thì Allah sẽ chiến tranh như người đó. Thì người nào mà xâm phạm đến người wali của Allah thì người đó coi chừng sẽ gặp một phải hình phạt của Allah subhanahu wa ta'ala ở trần gian hoặc là sợ ngày sau. Và Allah Sala phán tiếp là không có việc làm nào mà làm ta yêu thích bằng cái việc làm mà ta bắt buộc người bề tôi của ta làm. Thì chúng ta hãy nhớ, trong tất cả cái việc ibadat thì cái việc ibadat tốt đẹp nhất là những gì wajib của đối với chúng ta. Những cái wajib mà chúng ta phải làm, bắt buộc phải làm đối với mọi người thì đó là điều Allah yêu thích nhất. Chúng ta hãy nhớ, giống như lễ salat, một ngày năm ngày đêm, một ngày đêm năm lần, thì đó là lễ salat tốt đẹp nhất trong tất cả các lễ salat. Không có lễ salat nào so sánh bằng lễ salat đó được. Và nhịn chay, không có nhịn chay nào so sánh được bằng nhịn chay Ramadan hết. Và haji, không có cái haji nào so sánh được cái haji đầu tiên trong đời của chúng ta đi làm được ở Mecca. Và zakat, thì những cái điều wajib bắt buộc đó, nó là điều Allah ta'ala yêu thương nhất. Và kế tiếp, và cái bề tôi của ta đó, sau khi nó làm xong cái wajib bắt buộc ta nó bắt buộc cho nó đó, thì nó lại tiếp tục làm những cái điều khuyến khích như hành lễ salat wajib, hành lễ salat kỳ gia ban đêm, nhịn chay vào những ngày thứ hai, thứ năm và ba ngày của những ngày biệt, hay là nhịn chay ngày Arafah, nhịn chay ngày Ashura, hay nhịn chay những ngày sunnah khác, thì đó là những ngày, những cái điều khuyến khích sunnah mà bề tôi của ta tự nguyện làm sau khi đã làm xong những cái điều bắt buộc đó gì. Thì nó cứ làm ngày này, ngày nọ, tháng này, tháng nọ, năm này, năm nọ, cho đến khi ta thương đó. Thì chúng ta thấy cái tình thương mà chúng ta muốn đạt được cái tình thương đó với Lost Allah không phải chúng ta làm một ngày một bữa. Tại vì Lost Allah phán là gì? Cái người bề tôi của ta nó làm cho đến khi ta thương nó. Thì cái chữ làm cho đến khi thì phải có một thời gian nhất định. Nó giống như nói, chúng ta nói đi từ đây đến Sài Gòn em, thì cái khoảng cách của nó có một khoảng cách, chứ không phải chúng ta lên xe là tới Sài Gòn liền, mà chúng ta phải cần bỏ một thời gian chúng ta mới đến được Sài Gòn, và chúng ta phải bỏ một cái sức lực mệt mỏi chúng ta mới đến được Sài Gòn. Thì cái việc tình thương của nó sao vậy? Không phải là hành lễ kỳ giam một đêm mà chúng ta được tình thương của nó. Không phải chúng ta nhịn chay một ngày sunnah chúng ta thì nó sao, không phải, mà chúng ta phải cần làm thường xuyên ngày này ngày nọ, tháng này tháng nọ, năm này, mà cho đến khi chúng ta mới đạt được, thì phải một thời gian, cần phải sự nỗ lực, cần phải sự mệt mỏi và miệt mài chúng ta mới đạt được tình thương của Allah Subhanahu wa ta'ala. Nhưng mà khi đã được Allah thương rồi thì chúng ta an tâm inshallah. người nào mà đó nó thương rồi, chúng ta sẽ được một cái kết quả rất là tốt đẹp. Thì chúng ta sẽ nghe biết kết quả liền ngay bây giờ. Khi Allah thương một người nào đó, Allah làm cái gì? Thì Allah chúng ta là phán nữa. Khi ta thương bề tôi nào rồi đó, thì ta sẽ bảo vệ cái sự nghe của nó. Bảo vệ sự nghe của nó. Tức là Allah sẽ không cho cái người đó nghe haram, không cho người đó nghe nhạc, không cho người đó nghe những cái gì mà nó nói xấu người này, nói xấu người kia, hay là những cái điều đó không bao giờ cho nghe. Allah bảo vệ cái sự nghe người đó, cho chỉ nghe những gì tốt đẹp thôi. Nghe hadith, nghe Quran, nghe những cái gì mà giúp ích được cho người đó ở trần gian hoặc ở ngày sau, chứ không nghe gì bậy bạ. Allah bảo vệ cái sự nghe người đó. Và Allah hỗ trợ cho người đó, không cho người đó làm điều haram. Tức là cái tay chân của họ đó, không cho đụng chạm những gì haram, mua bán công việc hay là làm cái gì, Allah Ta'ala sẽ không cho người đó đụng chạm những haram. Và cái đôi chân của anh ta gì, Allah Ta'ala sẽ không cho anh ta đi đến những gì mà Allah Ta'ala cấm, những cái nơi rượu chè hay những nơi ăn chơi đi chát tán, thì Allah Ta'ala sẽ không bao giờ cho người đó đến đó. Allah sẽ bảo vệ người đó, thì Allah sẽ bảo vệ người đó một cách chu toàn, từ cái nghe, từ cái nhìn, từ cái tay và những cái chân. Allah bảo vệ người đó toàn diện. Và Allah Ta'ala phán nữa, wa la in sa'alani la u'tiyanna. Cái đây là cái sự khẳng định của Allah Ta'ala. Trong tiếng Ả Rập á, nó có cái sự khẳng định giống như cái hadith chúng ta này, là cái phần mà u'tiyan. Cái chữ bình thường là u'ti là cho, còn thêm chữ nùn nữa, cái chữ nùn này có nghĩa là chắc chắn rằng ta sẽ cho nó. Cái chữ chắc chắn này nó khẳng định rằng là sẽ không bao giờ không có, mà nó phải có. Yêu cầu cái người mà được Allah Ta'ala thương yêu đó, chỉ cần cái người đó giơ tay lên là Allah, bởi tôi muốn như thế này, mà tôi muốn như thế này, Allah sẽ cho liền, đáp lại liền cái lời đó. Và nếu như người đó bị hại, người đó giơ tay lên đây là Allah, xin Ngài hãy giúp đỡ bởi tôi, bởi tôi đang gặp khó khăn, bởi tôi đang cần sự trợ giúp, thì Allah sẽ giúp liền. Allah sẽ không bao giờ mặt người đó, tại vì Allah đã hứa như vậy. Chắc chắn rằng Allah hứa đây là hứa một cách chắc chắn. Và có ai có lời nói chắc chắn và bằng Allah subhanahu wa ta'ala? Và ai sẽ là người đáp đúng những cái lời mình được hứa ngoài Allah subhanahu wa ta'ala? Allah là người giữ uy tín nhất trong lời nói của Ngài. Ngài nói sao thì nó sẽ là như vậy. Không bao giờ mà Ngài làm lệch đi những gì mà Ngài được hứa với con người chúng ta. Ngài hứa sao Ngài sẽ được, Ngài sẽ đáp ứng y gan gì đó với chúng ta. Và có một câu chuyện trong thời của Sahaba, tức là sau khi Nabi mất rồi đó, thời của Sahaba, có một cái lúc đó đó là ở tại Madina nó hạn hán rất là lâu, và rất nhiều Sahaba, thời của Sahaba nha, thì Sahaba là chúng ta biết họ như thế nào rồi, họ là thế hệ tốt nhất đứng sau với Nabi thôi. Thì những người ulama, những người Sahaba lớn vẫn còn sống, những người ulama lớn vẫn còn sống, nhưng mà họ cầu mưa, Allah Ta'ala không cho mưa. Họ cầu mưa, không phải một lần mà cầu mưa rất là nhiều lần, nhưng Allah vẫn không cho mưa. Ở tại Madina, tại Masjid của Nabi sallallahu alaihi wa sallam, Allah không cho mưa. Cho đến một đêm nọ, sau khi đã hành lễ Salat Isha xong rồi, thì ở bên bển lúc đó chúng ta biết là ban đêm không có đèn, Masjid là chỉ có một màu đen thôi, không có bất cứ cái đèn nào trong Masjid hết. Thì ông Abdullah bin Abbas hay là Abdullah bin Mas'ud gì đó, hai người đó, một trong hai người đó, ông ta đã hành lễ Salat Isha xong, ông ta chưa về, mà ông ta ngồi một góc bên Masjid, ông ta ngồi zikir Allah subhanahu wa ta'ala trong cái bóng đêm. Thì có một người đàn ông, sau khi mọi người đã về hết, thời gian trôi qua cũng hơi lâu rồi, thì cái người đàn ông nó từ ở ngoài đi vào Masjid của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ông ta cứ tưởng rằng trong Masjid Nabi lúc đó không còn người nữa, ông ta cứ tưởng là có một mình ông ta thôi. Tại vì ông, cái người xoa bát kia, ông ta ngồi một góc bên, ông ta zikir nhỏ thôi, ông ta không có nói lớn tiếng, không có nghe được âm thanh của ông ta. Thì cái người đàn ông này bước vào, cứ tưởng không có người nào, chỉ có mình ông ta thôi, thì ông ta mới hành lễ Salat Sunnah Hai Rak'ah. Sau khi hành lễ xong xuôi thì ông ta mới giơ tay lên, ông ta nói lại Allah, bề tôi xin thề với Ngài hãy cho mưa xuống thành phố Madina này. Họ đã cầu xin Ngài mưa mấy ngày đã lâu rồi, nhưng bây giờ bề tôi thề với Ngài, xin Ngài hãy cho mưa xuống Madina. Thì ông ta vừa dứt cái lời nói của mình là trời chuyển mưa và mưa liền ngay lập tức. Chuyển mưa và mưa liền ngay lập tức sau khi người đàn ông nó dứt lời cầu xin. Thì chúng ta thấy subhanallah. Thì cái người Sahaba ngồi cái bên ông ta nói, ông này là ai vậy? Ông này là người thế nào vậy? Mà khi ông ta nói lời như thế, ông, khi mà cái người Sahaba cái bên ông ta nói, khi mà người này nói dứt lời đó, ông ta cứ tưởng người này bị khùng. Nói ông ta là ai mà dám thề với Allah mà kêu Allah mưa. cứ tưởng ông này là bị thần kinh. Nhưng vừa dứt tiếng là mưa liền, thì ông này trở nên ngạc nhiên, nói ông này là ai vậy, ông ta làm Ibadat như thế nào mà lại được như vậy. Thì ông ta nói xong, cái người mà cầu xin kia, ông ta cầu xin ông ta khóc, nhất là ông ta khóc. Ông ta nói bề tôi là ai mà ngài đã chấp nhận lời cầu xin của bề tôi. Thì ông ta khóc rất nhiều. Cho đến khi mưa xuống mà Madinah xong xuôi, đến khi tạnh mưa thì người đàn ông đi về. Thì cái người Sahabat mới đi theo sau lưng, coi à, ông này là ai vậy. Thì khi đi đến nhà của ông ta vô nhà, thì người Sahabat này biết nhà xong xuôi ban đêm rồi thì không nên ghé, thì ông ta đi về nhà. Qua ngày hôm sau sáng, ông ta đi thẳng đến nhà người đàn ông đó. Gặp ông ta là người, chúng ta biết, chúng ta sẽ nhìn ông ta là một người nhà sống trong cái chòi, chứ phải sống trong một cái nhà rất là to, rất là lớn, sống trong một cái chòi. Nhà rất là bình thường, đơn giản như bao cái nhà khác của Sahabat, cuộc sống rất là giản dị. Và ông ta làm nghề mai dép. Ông ta làm nghề mỗi ngày là ông ta đi ra chợ, ông ta mai dép. Cuộc sống của ông ta vậy, rất là giản dị, rất là bình thường. Nhưng lời nói của ông ta rất là có giá trị đối với Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì cái người Sahabat mới nói, gặp ông ta chào hỏi salam xong chứ, tối hôm qua anh nói cái gì vậy, anh cầu xin cái điều gì. Thì cái người đàn ông này bắt đầu thay đổi sắc mặt. Sắc mặt của ông ta thay đổi hoàn toàn. Thì chúng ta biết, nếu như là một người bình thường đó, một người mà có bản tánh khoe khoang đó, thì người ta sẽ lợi dụng cơ hội đó để mà khoe khoang. Nhờ tôi mới mưa đó, nhờ tôi cầu xin Allah ta là cho mưa liền, chứ không gài cầu xin quá trời không mưa em. Nhưng cái người đàn ông này lại khác. Người đàn ông này sắc mặt ông ta trở nên thay đổi liền. Ông ta cứ tưởng rằng không có người nào nghe hết, mà lại có một người nghe, thì ông ta không muốn cái điều đó xảy ra. Tại vì vốn ông ta gì không muốn cho ai nghe hết, thì nay đã lỡ người ta nghe thì ông ta giật mình, ông ta sợ. Thì cái ông kia không tiếp chuyện, ông ta bỏ đi vô nhà. Thì vị Sao Bạch này thấy ông ta hơi có lẽ giận, thì vị Sao Bạch đi về, ông ta nói để ngày mai đi mình lại, sợ nói gì ông ta giật. Thì ngày mai trở lại, chỉ thấy có căn nhà chứ không thấy người đàn ông đó, cũng không thấy hành lý của người đàn ông đó. Thì mới hỏi người hàng xóm cái bên á, hỏi chứ cái người đàn ông này đâu rồi. Thì người hàng xóm cái bên này mới nói, anh đã nấu cái gì ngày hôm qua mà cho cái người hàng xóm của tôi bỏ ra đi sau khi anh đã đi. Sau khi anh quay lưng đi thì ông ta dọn đồ đi mất tiêu, tôi không biết ông ta đi đâu. Ông đã nói gì với anh? Thì chúng ta thấy, Wali của Allah subhanahu wa ta'ala là người không bao giờ khoe tôi là Wali. Không bao giờ tự xưng tôi là Wali, nhớ. Mà họ là những người rất là khiêm tốn, rất là kính cẩn trước Allah subhanahu wa ta'ala. Nhưng lời nói của họ giá trị vô cùng đối với Allah. Chỉ cần họ giơ đôi bàn tay họ lên, Allah đã hứa, yêu cầu họ xin ta, ta sẽ cho nó là điều chắc chắn. Và khi nó cầu xin ta che chở giúp đỡ, ta sẽ đáp lại liền lời cầu xin che chở giúp đỡ của nó. Thì đó là Wali của Allah subhanahu wa ta'ala. Họ không bao giờ tự xưng mình là người như thế nào, mà họ luôn chạy trốn, và họ không bao giờ muốn cho thiên hạ biết được việc làm của họ. Họ dành riêng cho họ với Allah thôi. Giống như người đàn ông đó, một câu chuyện điển hình. Thì đó là cái phân tích xong cái hadith. Cái vấn đề mà nhờ cầu xin đó, nó được chia làm hai loại. Thứ nhất là mình nhờ người sống. Thì cái gì vấn đề nhờ người còn sống và người hiện tại và nghe được lời của mình nói là điều được phép làm. Giống như ngày xưa Sahaba đã đến nhờ Nabi sallallahu alaihi wasallam cầu xin cho họ. Và Nabi sallam đã cầu xin cho họ. Giống như là Nabi sallam nói, trong cộng đồng của ta có 1000 người sẽ đi vào thiên đàng không có sự tính toán. Thì ông Ikrama, ông ta mới giơ tay lên, thưa Nabi, hãy cầu xin Allah cho tôi trong số họ. Thì Nabi nói, vậy anh trong số họ. Thì một người Sahabat khác giơ tay lên nữa, thưa Nabi, hãy cầu xin tôi là người trong số đó. Thì Nabi nói, Ikrama đã là người chiến thắng. Tức là Ikrama là người đã nhanh hơn anh một bước đi vào trong nhóm đó rồi. Thì chúng ta được phép nhờ người còn sống nghe được lời chúng ta nói, và người đó là người Salih cầu xin cho chúng ta. Cũng giống như những người đi làm Hajj đó, chúng ta nói anh nhớ khi đến Mặt Cá đó, tới tại Ca Ba anh hãy cầu xin cho tôi. Thì được, tại vì họ có thể giúp mình được điều đó. Và chỉ có thể giúp mình và cầu xin cho mình những gì khả năng thôi. Còn như cầu xin những gì khác nữa là không được. Giống như nói anh hãy cầu xin cho Allah cho tôi biết biến, hãy cầu xin Allah cho tôi biết bay. Này kia, những cái điều không thể xảy ra trong cuộc sống hiện tại bây giờ. thì là điều không được phép. Em, đó là những điều không có thể xảy ra trong thời đại chúng ta. Thì những điều đó chúng ta không được phép nhờ cầu xin, là chúng ta cũng không được phép tự mình xin. Tại những gì không thể xảy ra không được phép xin á. Nhưng thời hiện tại bây giờ là những cái điều đó là những cái phép màu, những cái ma thuật thôi, trong phép màu là ma thuật. Nếu bây giờ chúng ta thấy được người nào đi được trên nước, biến mất hoặc biết bay hay là đi xuyên tường, thì chúng ta hãy biết người đó sử dụng ma. Chắc chắn rằng đó là những người sử dụng ma, chứ không thể nào mà tự mình làm được gì. Hay là đi trên lửa, hoặc là lấy dao cắt thịt, chặt thịt mà đâm mà mình không chết, thì chúng ta hãy biết người đó đang sử dụng ma. Còn điều thứ hai, vấn đề thứ hai nhờ cậy cầu xin là cầu xin người chết, cầu xin cho chúng mình, thì đó là điều haram mà nó lại rơi vào shirik. Shirik nhờ người chết cầu xin cho người sống. Chỉ được phép nhờ người còn sống nghe được lời mình nói và có khả năng cầu xin giùm mình thì người đó được phép. Còn người chết, cái cá Nabi cũng không được phép cầu xin. Tại họ không có còn liên hệ, không còn quan hệ gì với cuộc sống trần gian nữa. Họ đi vào một cái thế giới hoàn toàn cách biệt với thế giới hiện tại chúng ta. Rồi, bây giờ chúng ta qua cái những cái bài học rút ra từ Hadith. Cái bài học đầu tiên là những người wali của Allah Subhanahu wa Ta'ala là những người Allah Ta'ala thương yêu. Và ai đụng chạm đến họ, ai xâm phạm đến họ, ai gây hờn hấn với họ, là ai gây hại đến họ, đó là đại tội đối với Islam chúng ta. Tại vì Allah Subhanahu wa Ta'ala sẽ chiến đấu với người nào dám gây hờn, gây hấn, xâm hại đến wali của Allah Subhanahu wa Ta'ala, tức là người nào hãm hại hay là có cái sự gây hờn, gây hấn với những người wali của Allah Ta'ala như chúng mình tính cách của họ, thì sẽ bị Allah Ta'ala chống đối là người đó. Mà khi Allah chống đối như người nào thì người đó sẽ thua thiệt hoàn toàn. Bài học thứ hai rút từ Hadith là vấn đề wali đó là điều có thật, bằng chứng là trong Quran và trong Sunnah xác minh được cái điều đó. Và cái wali này đó, câu hỏi vậy chứ wali này có phải là chúng ta tự xưng danh mình là wali là mình sẽ là wali, hay là chúng ta khoác lên người một bộ đồ như thế nào đó là chúng ta sẽ là wali của Allah, vậy chứ có phải gì không? Thì câu trả lời không. Người nào xưng danh mình là wali của Allah thì người đó chẳng phải là wali. Và người nào khoác lên mình một bộ đồ nào đó, bộ đồ đặc biệt nào đó, hay là quấn khăn như thế nào đó, và nói rằng wali phải mặc như vậy, thì người đó chẳng phải là wali của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nếu về cách ăn mặc thì mỗi một dân tộc, mỗi một cái nơi cho một cái nơi nó có cách ăn mặc riêng, thì cách ăn mặc không thể thể hiện người đó là người wali hay là không phải wali, mà thể hiện được cái dân tộc người đó là người dân tộc gì, thuộc dân tộc nào để phân biệt. Và cái wali của Allah Subhanahu wa Ta'ala được chia làm hai loại. Thứ nhất là wali nó mang cái hình thức chung, tức cái hình thức chung này là gồm cả người kafir và người ngoại đạo đều là người wali của Allah Subhanahu wa Ta'ala, tức là người đại diện cho Allah Subhanahu wa Ta'ala ở trần gian này. Thì người nào là người đứng ra đại diện cho một cộng đồng nào đó thì người đó là người wali của Allah, giống như người kafir, cái người đại diện của họ là người ví dụ như tổng thống đi, hay là chủ tịch đi, hay là người làm lớn của họ đi, thì đó là người wali của Allah Subhanahu wa Ta'ala ở trần gian này, không phân biệt là người Muslim hay là người kafir, tại vì cái wali này mang ý nghĩa chung. Thứ hai, cái wali mang ý nghĩa riêng á, tức mang ý nghĩa dành riêng và đặc biệt chỉ là những người giống như chúng ta vừa nghe, tức là người nào kính sợ, tin tưởng Allah và kính sợ Allah thì đó là người wali của Allah, thì đó là sự wali dành riêng cho những người có bản tính như vậy. Còn cái wali chung là wali của tất cả mọi người, ai cũng là wali hết, là những người đứng ra đại diện cho một nhóm người đó hay một cộng đồng nào đó, không phân biệt Muslim hay là kafir, thì người đó là người wali của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và cái vấn đề là chúng ta nhờ cậy một người nào đó cầu xin được hay không, để mà làm cái người đại diện, giống như là người đại diện hay là người làm can thiệp, là đứng làm môi giới đó, giữa mình giữa Allah Ta'ala bằng lời cầu xin, thì câu trả lời không có trong Islam. Giữa một người Muslim, giữa một người nô lệ đối với thượng đế của mình là Allah Ta'ala, không cần người trung gian. Bất cứ cái gì chúng ta muốn, chúng ta trực tiếp giơ tay lên cầu xin Ngài. Bất cứ những gì chúng ta muốn, hãy bước vào hành lễ Salat, quỳ lại Ngài mà cầu xin Ngài. Những gì chúng ta sợ hãi, gì chúng ta lo lắng, gì chúng ta ước mơ thì hãy trực tiếp cầu xin Ngài. Dù không phân biệt người đó giàu sang hèn, người đó lành lặn hay người đó tật nguyền, người đó có thể nói chuyện hay nữa không thể nói chuyện, người đó đi đứng hay là không thể đi đứng, Allah luôn biết được cái tình trạng của người đó. Tại vì Allah biết được cái suy nghĩ của mỗi người chúng ta. Và Allah biết được những gì mình muốn và những gì mình mơ ước. Kể cả mình không nói, mình mới suy nghĩ trong đầu thôi, Allah biết được. Thì không cần nói ra lời, Allah vẫn biết. Thì muốn gì hãy cầu xin Allah chúng ta là Thượng Đế chúng ta là đấng thông tin tất cả mọi việc, không cần qua trung gian. Và cái bài học thứ ba là vấn đề mà Allah subhanahu wa ta'ala chiến tranh, gây chiến tranh người đó là có thật. Trong Quran đã nói về những điều đó. Giống như những người mà không chịu bỏ vấn đề làm riba ăn cho dai lấy lại đó, thì Allah ta'ala phán như thế này ở chương Baqarah câu 279: Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin min Allahi wa rasuli. Nếu như họ, những kẻ mà cho dai lấy lại, sau khi đã biết rồi những cái điều haram, halal đó, tức là biết được phần nào là halal, phần nào là haram, thì vấn đề riba ăn cho dai lấy lại là điều haram. Mà nếu như họ biết haram mà họ vẫn không chịu dừng lại, mà họ vẫn tiếp tục làm, thì hãy biết rằng Allah và Rasul của Ngài sẽ công khai chiến đấu với người đó. Thì cái sự chiến đấu này Allah Sala xác minh rằng trong Quran nó có. Và ở câu kinh khác, Allah Subhanahu wa ta'ala phán về những người mà cướp đường đó, những người mà chặn đường ăn cướp để mà giết người lấy cướp của đó, thì Allah Sala phán: Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ard. Allah Sala phán đối với những kẻ nào mà dám chiến đấu với Allah và chiến đấu với Rasul, và là kẻ đi hủy hoại trái đất bằng cách cướp đường đó, tức là chặn đường người ta đi cướp đó, thì cái phần thưởng dành cho họ, dành cho những kẻ đó là sẽ bị giết và bị treo trên cây thánh giá cho đến chết, và nó sẽ bị chặt đi cái bàn tay và bàn chân của mình bằng cái chặt chéo. Chặt chéo tức là chặt tay phải thì sẽ chặt chân trái, hoặc chặt tay trái thì sẽ chặt chân phải, chặt chéo như thế. Và nó sẽ bị phơi ở ngoài nắng cho đến khi người đó chết. Thì đó là hình phạt và cái kết quả dành cho những kẻ nào dám chống đối là Allah subhanahu wa ta'ala và lại là kẻ quỷ hoại trên trái đất này. Và cái bài thứ tư rút ra từ hadith là nó xác minh lại và khẳng định rằng Allah subhanahu wa ta'ala có tình thương. Allah có tình thương đối với người nào luôn làm những gì Allah ta'ala bắt buộc, ngoài ra anh ta còn tiếp tục làm những gì Allah ta'ala khuyến khích, thì anh ta sẽ đạt được tình thương của Allah subhanahu wa ta'ala. Và một cái hadith khác nữa là Nabi Sallam nói một khi Allah thương yêu một người nào đó, thì Allah subhanahu wa ta'ala sẽ gọi thiên thần Jibril. Allah phán: này hả Jibril, ta đã thương người đó đó, ngươi hãy thương nó đi và hãy ra lệnh cho mọi tất cả mọi người thương nó đi. Thì đại thần Jibril thương cái người đàn ông đó hay thương cái người phụ nữ đó, và thiên thần Jibril đi đến gặp tất cả malaikat thiên thần ở trên trời. Jibril mới nói: Allah subhanahu wa ta'ala thương yêu người đó đó, và ta cũng thương yêu người đó đó, thì các ngươi hãy thương yêu họ đi. Thì lập tức tất cả thiên thần trên trời dưới đất đều thương cái người đó. Và khi Allah thương người đó thì Allah sẽ chấp nhận lời cầu xin của người đó một khi người đó cầu xin. Thì giống tương tự như cái hadith chúng ta học như thế này. Và bài học kế tiếp trong cái hadith này là cái việc làm mà được Allah yêu thích nhất đó là những cái điều bắt buộc đối với người Muslim chúng ta. Sau đó mới đến những cái điều sunnah khuyến khích. Và bài học kế tiếp là khuyến khích chúng ta nên hành đạo sunnah cho nhiều hơn. Chúng ta sau khi đã hoàn thành rồi cái wajib thì chúng ta đừng có dừng lại ngay đó, mà hãy tiếp tục làm nhiều hơn nữa đối với cái sunnah, như sunnah rawatib hay sunnah trước asr, salatul asr nó có sunnah 4 rak, chúng ta nên hành lễ nó. Và cái sunnah sau khi azan xong, giống như là sunnah sau khi azan maghrib, sunnah sau khi azan isha, thì đó chúng ta hãy nên hành lễ salat sunnah đó, đừng có bỏ nó. Và những cái sunnah khác nữa như salat duha. Salat duha không phải 2 rak không. Nhớ salat duha không phải chỉ có 2 rak mà nó có rất nhiều rak. Tùy theo khả năng của chúng ta. Nếu muốn chúng ta xin hành lễ salat duha 10 rak cũng được. 20 rak cũng được. Duha không phải chỉ có 2 rak không. Mà cái giờ salat duha nó rất là dài. Sau khi mặt trời mọc được khoảng 20 phút, nó kéo dài cho đến trước khi mặt trời được bóng, rất là dài. Thì mà lễ hành lễ salat duha càng trễ thì càng tốt, và nhiều rất ít càng tốt. nhà mỗi lần chỉ được hai rách thôi, hai rách sau đó salam, tiếp tục hai rách salam, và như thế nào chúng ta muốn, tùy ý chúng ta, bao nhiêu rách cũng được hết, tùy theo khả năng và tùy theo cái ước muốn chúng ta muốn hành lễ salat duha. Và sau đó ban đêm cũng vậy, qiyam vt qiyam ban đêm chúng ta có thể hành lễ hơn 11 rách nếu chúng ta muốn, hay là ít hơn 11 rách nếu chúng ta muốn, và ít nhất cũng phải là một rách đó là vt, thì chúng ta nên duy trì nó, chúng ta sẽ được cái sự tốt đẹp mà chúng ta sẽ không bao giờ ngờ được. Và các bài học kế tiếp nữa là một khi Allah subhanahu wa ta'ala thương một người nào đó, wali của Allah, thì Allah sẽ quan tâm đến người đó, có sự quan tâm đặc biệt hơn. Allah sẽ bảo vệ người đó, không cho người đó nghe điều haram. Allah sẽ bảo vệ người đó, không cho người đó nhìn những gì haram. Allah sẽ bảo vệ người đó, không cho người đó sờ hay là lụng chạm đến những điều haram. Và Allah sẽ bảo vệ người đó, không cho người đó dùng đôi chân của mình đi đến những điều nơi haram. Đó là sự quan tâm đặc biệt của Allah dành cho những người nào Allah yêu thương. Và đó là những người wali của Allah subhanahu wa ta'ala. Và cái bài học kế tiếp nữa là Allah subhanahu wa ta'ala hứa rằng, khẳng định rằng Ngài sẽ giúp đỡ và đáp lại lời cầu xin cho những người nào Allah yêu thương. Và câu hỏi ở đây, vậy cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala chỉ cần người đó cầu xin là Allah cho hết hay gì, hay là cái sự cầu xin nó có giới hạn của đó? Thì câu trả lời, đối với người nào cầu xin Allah cho trong một cái giới hạn và phạm vi của nó, là người đó không được phép cầu xin những gì haram, không được phép cầu xin những gì mà làm cho đoạn tuyệt tình nghĩa dòng tộc, thì những cầu xin đó Allah không chấp nhận. Giống như nói là Allah hãy cho tôi kiếm tiền cho nhiều nhiều để tôi mua rượu tôi uống, là Allah hãy cho tôi kiếm tiền nhiều nhiều để tôi mua đĩa băng của ca sĩ mới ra, hay là cầu xin Allah cho tôi tiền nhiều nhiều để tôi có tiền đi vô mua một vé ngồi ngay cái ghế hàng đầu để xem ca sĩ nó hát, thì đó là những điều haram. Allah sẽ không bao giờ chấp nhận lời cầu xin đó, và Allah sẽ không bao giờ đáp lời cầu xin của những người cầu xin đó. Thứ hai, cầu xin đoạn tuyệt tình nghĩa dòng tộc, nó là gì? Cầu xin Allah hãy cho, đừng cho về tôi, cho tôi gặp cha mẹ tôi, hay đừng cho gặp anh em tôi, chúng ta cắt cái quan hệ với họ đó, thì lời cầu xin đó Allah không bao giờ đáp. Mà chỉ cầu xin những gì mà Allah sẽ là cho phép, là giống như cầu xin Allah ban cho tôi kiến thức nhiều về Islam, và cầu xin Allah hãy ban cho tôi là người kiên định trên tôn giáo Islam cho đến ngày tôi rời khỏi trần gian này. Cầu xin Allah hãy cho tôi nói lời cuối cùng là câu shahada la ilaha illallah. Và những lời cầu xin tương tự như thế, Allah chúng ta là giúp chúng ta, và Allah sẽ là ban chúng ta, và Allah sẽ đáp lại chúng ta một trong ba cách như chúng ta đã nghe. Đáp lại liền lời cầu xin chúng ta, hoặc Allah sẽ đổi cho chúng ta một tai nạn, hoặc Allah sẽ gom ở trần gian, Allah ban thưởng chúng ta khi chúng ta đối diện như ngài. Và cái bài học cuối cùng là những người wali, họ là những người Allah subhanahu wa ta'ala ban cho họ những cái phép màu mà những người bình thường không có. Cái phép màu mà Allah ban cho họ đó mà những người khác lại không đạt được gì, giống như là cái lời cầu xin. Thì có bao nhiêu người trên đời này khi họ cầu xin Allah đáp lại liền lời cầu xin của họ? Nếu chúng ta muốn được lời cầu xin của chúng ta được Allah ta'ala chấp nhận, lời cầu xin của ta được Allah ta'ala đối hoài tới nghe thấy và đáp liền chúng ta, thì chúng ta phải là người kính sợ Allah. Thứ nhất, kính sợ Allah trong việc ăn uống, tức không bao giờ ăn ngoại trừ chúng ta khẳng định đó là halal. Giống như Abu Bakr, một người nô lệ của ông ta đến cho ông ta vài trái và một ít trà là, thì ông ta mới hỏi chứ cái này ở đâu có. Thì cái người nô lệ mới nói, ngày xưa đó, trước khi tôi vào Islam đó, tôi là người thầy bói, tôi coi gì sống bằng nghề bói toán, và tôi đã coi bói cho một người và anh ta đã không có tiền trả, cho đến ngày hôm nay anh ta mới đem lại trà là này trả cho tôi. Thì cái số trà là nó có được bằng cách haram, tức là xem bói. Và Umar và ông Abu Bakr khi đem đến hồi nãy, ông ta lỡ ông ta đã ăn, ông ta đã ăn hết một hai vài trái gì, và khi ăn một vài trái ông ta mới sực hở, ông ta hỏi, thì ông ta bắt đầu móc miệng mình để ông ta ói, đã lỡ ăn, ăn trong không biết không có tội, nhưng ông ta móc miệng ông ta ói. Thì người đó nói, nè Abu Bakr, ông làm chi cho mệt vậy, ông móc gì? Ông nói nếu như ông có móc phải cái bao tử ông ra khỏi cái miệng, ông cũng phải móc những chai trà lạ ra. Thì chúng ta hãy khẳng định rằng cái thức ăn chúng ta nuốt vô bụng phải là thức ăn halal. Cái tấm gương chúng ta nhìn đó là Abu Bakr, ông nói nếu như có móc phải cái bao tử ra khỏi miệng ông ta, ông cũng phải móc cho được những chai trà lạ ra khỏi miệng ông ta, ông ta không muốn nuốt những cái haram. Và thứ hai, quần áo chúng ta mặc, vật dụng chúng ta xài, chúng ta phải khẳng định đó là điều halal cho chúng ta sử dụng, chúng ta xài nè. Và những cái gì chúng ta chiếm hữu được nó, chúng ta gì làm chủ sở hữu của nó, thì chúng ta phải khẳng định rằng nó là điều halal cho chúng ta sử dụng đó. Thì có như thế Allah subhanahu wa ta'ala mới bảo vệ chúng ta. Thì chúng ta đã nghe được cái hadith rồi này, rất nhiều lần ta nghe người đàn ông đi rời khỏi nhà mình, đi giữa sa mạc mệt mỏi trên Safat, mà ông ta giơ tay cầu xin lại thượng đế, lại thượng đế, lại thượng đế, trong khi thức ăn ông ta là thức ăn haram, quần áo hành lý chúng ta là haram, và những gì ông ta có được là haram, thì bao giờ Allah chấp nhận lời cầu xin của chúng ta? Tức là không bao giờ Allah chấp nhận cầu xin của ông ta. Thì chúng ta hãy quan tâm đến nhiều hơn nữa cái sự ăn, sự xài và sự sử dụng chúng ta, tất cả đó phải là halal chúng ta, thì chúng ta mới có cơ hội Allah ta'ala đáp lời cầu xin chúng ta liền. Và kính sợ Allah ở mọi nơi và mọi lúc. Khi chúng ta ở một mình, cái nỗi kính sợ đó phải nhiều hơn nữa đối với chúng ta ở với tập thể. Chỉ có như thế mới gọi là wali, mới gọi là người Allah ta'ala thương yêu chúng ta. Thì đó là những gì liên quan đến cái hadith chúng ta vừa nghe này. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.